Con nói tiếp.
A Nan, đương khi duyên theo 32 tướng, ông lấy gì để thấy, cái gì ưa muốn?
Thưa Thế Tôn, ưa muốn phát sanh do tâm và mắt. Mắt thấy tướng tốt, tâm sanh ưa muốn, khiến con phát nguyện xả ly sanh tử.
Như lời ông nói, ưa muốn thật do tâm và mắt. Không biết tâm và mắt ở đâu, làm sao hàng phục? Ví như quốc vương phát binh đánh giặc, cốt yếu phải biết giặc ở chỗ nào, khiến ông lưu chuyển do tâm và mắt. Vậy tâm và mắt ông hiện ở đâu?
Đó, để con tìm được nó ở đâu thì con mới hàng phục được nó. Cho nên phải thấy nó, biết nó, cái hàng phục được nó. Vậy cho nên đây, đi tìm xem cái tâm với cái mắt nó ở đâu. Ở đây nói cái con mắt để thấy. Nhưng thật không phải chỉ con mắt, mà lấy con mắt làm đại diện đấy thôi. Chứ chúng ta lưu truyền vì mắt thấy, mà cũng vì tai nghe. Bởi vì các con bị cái mùi thơm nó lôi cuốn, cho nên mới phải về tận Sài Gòn mua cái dầu thơm để xức. Rồi những người thế gian, người ta bị cái miếng ăn, cái lưỡi nó thích ăn ngon, cho nên người ta mới làm bao nhiêu tội ác, sát sanh, giết các loài để cầu cái miếng ăn ngon, tức là cái lưỡi ngọt chua cay đắng các thứ, các vị chẳng thế. Rồi cái thân xúc chạm đó, phải có nhung có lụa để bọc cái thân, để cho nó cả ngày nó được xúc chạm những cái mềm dịu. Rồi phải nhà cao cửa rộng để cái thân này nó xúc chạm vào cái cảnh mát mẻ ấm mát. Thế là cái mắt, cái tai, cái mũi, cái lưỡi, cái thân, năm cái căn đó xúc chạm cái cảnh ở bên ngoài. Thì ở đây chỉ nói riêng, nói tạm một cái để cho dễ học, dễ nhận. Nhưng mà thật ra là cả năm cái nó đều mai mối cho giặc. Thế còn thằng giặc là chính là cái thứ sáu, chúng ta gọi là cái ý thức, cái bộ óc. Nó đang phân biệt nó thì mù lòa, cái bộ óc nó ở trong cái sọ, mù lòa nó chả trông thấy cái gì. Nhưng mà nhờ cái mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, năm thứ thần kinh đưa vào óc, thế rồi nó ở trong cái nhà tối, nó tính toán, khôn dại, yêu ghét, mừng giận. Tức là cái thức thứ sáu gọi là ý thức. Đấy, vậy là cái gốc là sáu thức. Năm thức ngoài gọi là kiến hoặc. Kiến là thấy, hoặc là lầm. Còn cái thức thứ sáu là cái vọng tâm, ở đây gọi là cái tâm đấy. Sáu là vọng tâm nè, ở đây gọi là cái tâm nè, cái tức là cái tư hoặc. Tại sao con mắt mình thấy lại gọi là kiến hoặc? Mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc, năm cái ấy gọi là kiến hoặc. Còn cái bộ óc nó suy nghĩ gọi là tư hoặc. Thế tại làm sao mình thấy đây lại gọi là hoặc? Rõ ràng suốt ngày tôi thấy rõ ràng, mà sao lại bảo tôi sống ở trong kiến hoặc? Là cái thấy lầm. Bây giờ tôi nhìn cái quả ổi ở ngoài vườn, tôi đứng đây tôi nhìn ra vườn, tôi thấy cái quả ổi ở ngoài vườn, thì rõ ràng cái quả ổi ở ngoài vườn kia thì tôi thấy rõ ràng. Thế nhưng chúng ta đi học ở nhà trường, hãy xét lại xem Đức Phật thì Ngài chỉ giảng rằng do hai trần sáng và tối, ngày xưa cách đây 2000 năm, thì Đức Phật nói tạm như vậy cho chúng ta hiểu. Bây giờ may mắn là có chúng mình đi học ở nhà trường, thầy giáo cô giáo giảng rõ ràng cho mình thấy là cái kiến hoặc mà do hai, thế nào gọi là do hai trần sáng và tối. Đạo Phật mình nhờ khoa học ngày nay, những các vị người ta đi tìm cái sự thật, người ta phát minh ra, nó mới sáng tỏ. Thế đây, nhà chùa Phật bảo cái thấy của mình là kiến hoặc, bởi vì do hai trần sáng và tối mà thành, chứ nó không phải là sự thật. Thì bây giờ mình học nhà trường, cô giáo giảng, mình trông thấy quả ổi rõ ràng ở ngoài vườn, nhưng mà thật ra mình đâu có tiếp xúc được với ngoài vườn đâu, mình chỉ thấy ở trong con mắt của mình. Do cái con mắt đó là cái nghiệp báo của mỗi loài. Tôi có con mắt của loài người, con gà nó có loại mắt của gà, con cua nó có loại mắt của cua. Mỗi loài nó có con mắt theo nghiệp báo, chứ không phải là sự thật. Thế cho nên ở con mắt nghiệp báo của loài người, rồi cái ánh sáng mặt trời là cái y báo, con mắt là chánh báo, ánh sáng mặt trời là y báo, nó là cái báo. Cho nên mình không có thấy đúng sự thật được, mình sống theo cái báo, chánh báo và y báo. Ánh sáng mặt trời nó chiếu vào quả ổi, rồi từ quả ổi nó phản vào con ngươi, qua con ngươi nó vào thần kinh ở trong mắt của tôi. Vậy thấy đây là tôi thấy ở trong con mắt, ở cái thần kinh ở trong con mắt, chứ không phải tôi tiếp xúc với cái vườn, với quả ổi. Tôi chỉ tiếp xúc với cái ánh sáng mặt trời. Cái ánh sáng mặt trời chiếu qua con ngươi vào thần kinh. Thì như vậy ở trong con mắt của tôi đang tối om, bây giờ thì lãnh một tia, lãnh một tia thôi, con ngươi nó chỉ bằng cái tia, cái chun kim thôi. Chứ nếu mà lãnh nhiều thì lại chả trông thấy cái gì cả. Chỉ một tia nó chiếu vào trong mắt, trong mắt đang tối, lãnh một tia sáng, nghĩa là một cái chấm sáng nó hiện lên. Thế cho nên Phật nói là do hai trần sáng và tối mà chúng ta thấy sự vật. Thế nghĩa là chúng ta mê thấy những cái ảo ảnh không có thật. Trong con mắt đang tối om thì có một cái tia sáng nó chiếu qua con ngươi, nó vào thần kinh. Vậy là mình thấy là cái thần kinh của mình ở trong mắt nó hiện lên một cái ảnh, một cái hình ảnh gọi là nhãn thức. Để cái nhãn thức hiện lên cái hình ảnh này, cho nên nhãn thức là kiến hoặc. Thế rồi cái ý thức ở trong bộ óc đi theo cái bóng ảnh giả bằng sáng với tối, hai trần sáng với tối mà rồi cứ cho là tôi thấy cái quả ổi ở ngoài vườn. Thế là cái ý thức nó nhận là tôi thấy quả ổi ở ngoài vườn. Thế cho nên nó yêu, nó ghét, nó mừng, nó giận theo với những cái bóng ảnh giả dối hiện lên như thế. Thế cho nên những cái bóng ảnh đấy, những cái nhận thức, nghĩ thức, tỷ thức ở mắt, tai, mũi, lưỡi của chúng mình gọi là kiến hoặc, nghĩa là cái thấy, cái mê lầm trong cái việc thấy biết. Đó là nói về cái con mắt. Còn cái tai nghe cũng vậy. Bây giờ thầy đang nói đây thì chị em đang nghe, cho rằng đang nghe ở miệng thầy nói. Nhưng mà thật ra miệng thầy nó có cái gì đi ra đâu, chỉ nó chỉ rung động cái không khí. Cái lưỡi của thầy, cái mũi miệng mép của thầy đang rung động cái không khí. Cái không khí nó truyền cái rung động, gọi là làn sóng âm ba. Thế là nghĩa là những làn không khí nó rung động. Cho nên các con hiện bây giờ lãnh là chỉ lãnh cái động của không khí. Cái không khí nó rung động, gọi là làn sóng âm ba. Nó rung động một cái lá nhĩ. Cái lá nhĩ của chúng ta nó động, nó mới là động đến. Ở trong cái lá nhĩ có hai cái xương, gọi là xương búa, xương đe. Chị em đã học ở nhà trường, cô giáo đã giảng rõ ràng. Thế hai cái xương ấy nó động vào cái thần kinh, nó gõ vào cái thần kinh. Thì cái thần kinh của chúng mình ấy, nó y theo cái động ấy. Nó đang tĩnh, bây giờ có cái động, thế là y theo hai trần động và tĩnh, nó tự biến ra cái âm thanh để nó phân biệt cái cảnh ở bên ngoài. Cho nên chúng ta nghe là nghe ở tai mình, mà những tiếng khen tiếng chê là chính cái thần kinh mình biến ra để mình phân biệt cái cảnh ở bên ngoài. Đã. Vậy thì bây giờ đừng phiền trách chị em la mắng mình, mà quay về trách cái thần kinh, sao mày lôi thôi như thế khi không mà nhận cái động ở không khí. Đã. Vậy thì bao nhiêu những tiếng la, tiếng mắng, tiếng nói xấu chỉ là cái rung động của không khí. Cho nên người học có trí tuệ bát nhã biết là chỉ là cái rung động của không khí, cho nên đâu có phiền, đâu có giận, đâu có cái nhục nào mà phải nhẫn. Nó là cái không có, cho nên mới Phật dạy bao nhiêu âm thanh chỉ là có hai trần động và tĩnh. Thế đấy, thì chúng ta đã học ở nhà trường, cô giáo đã giảng cho chúng ta thấy rõ những cái thấy, cái nghe đấy, rồi còn cái người, cái nếm, cái xúc. Phật cũng chỉ nói tóm lại là hai cái trần, hợp và ly. Thì chúng ta cũng đã học ở nhà trường, các thầy giáo đã giảng rõ này. Đấy, như vậy thì cho nên những cái thấy, nghe, người, nếm của chúng mình ở đây gọi là cái con mắt. Lấy một con mắt để dễ học, dễ nhận, là đại diện cho mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Năm cái cảnh chính là do thần kinh mình biến ra, cho nên nhà Phật gọi là duy thức. Chỉ cái tâm thức của mình nó biến ra đấy thôi. Cái chữ thức nghĩa là biết, nhưng mà biết lầm, biết sai. Biết lầm, biết sai thì gọi là thức, mà biết đúng thì gọi là trí. Thế bây giờ cả ngày chúng mình sáu thức nó đánh lừa chúng ta ở trong cái biết lầm, cái biết sai. Thế ở nơi mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, năm thứ nó biến ra năm trần, rồi nó lại bị năm cái trần cảnh này đánh lừa, gọi là kiến hoặc. Còn cái biết của cái bộ óc mù lòa ở trong cái xương sọ đó, thì cái biết ấy gọi là tư hoặc, ở đây gọi là tâm. Ở đây Phật chỉ minh bạch tường tận cho chúng ta nhận cái gốc luân hồi của chúng ta là do xúc. Chúng ta nhận là nội sắc. Đấy, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, là tóm lại là cái thân của mình, nhận là thân thể của ta, tức là cái ngã ái, ngã chấp, ngã si. Thế rồi ngoài sáu cảnh như thầy vừa nói, mà như chúng mình học nhà trường đã giảng rõ, ở trong kinh thì Phật chỉ gọi là sáu trần, và nó là kiến hoặc. Thế bây giờ vậy cái gốc luân hồi như ông Anan vừa giảng đây là do đem con mắt mà xúc chạm cảnh ở bên ngoài, do là con mắt này là nhận là tôi là ta là ngã chấp, rồi cho những cái bóng ảnh hiện trong con mắt đó là thật, mình có thấy cảnh ở bên ngoài thật, cho những cái bóng ảnh là thật. Đấy. Thế cho nên con mắt xúc chạm với cảnh khởi cái vọng tâm, đấy, cái ý thức, cái tư hoặc nó suy nghĩ. Thế bây giờ muốn thoát luân hồi sanh tử phải làm chủ, phải xé tan cái màn vô minh này, cái ngu mê này, cái tối tăm u ám này. Chúng ta đang vênh váo tự hào, ta khôn ngoan, ta tài đảm, thì nên biết rằng đây Phật gọi là vô minh, là cái tối tăm, cái u ám mà chúng ta phải soi cho nó tan đi. Bây giờ phải vận cái trí tuệ mà soi cho tan cái mê muội tối tăm này. Thế Phật đã tức là hàng phục được cái kiến hoặc, là ở đây gọi là con mắt, và cái tư hoặc ở đây gọi là cái vọng tâm. Phá được hai cái kiến hoặc, tư hoặc này, ra khỏi cái mê hoặc này, tỉnh ra thì gọi là giác ngộ. Vậy muốn phá thì phải biết nó đứng đâu, nghĩa là phải thấy nó, biết nó thì mới phá được nó. Cho nên bây giờ đi tìm để hiểu, để thấy được cái kiến hoặc, cái vọng hoặc, cái tâm với cái mắt. Để Phật giảng cái kiến hoặc là cái con mắt, và cái tư hoặc là cái vọng tâm. Bây giờ chúng ta đi tìm xem tâm với mắt của mình nó ở đâu.
Như vậy thì ở nơi cái bài này là hoàn toàn là chỉ nêu lên cái nguyên do luân chuyển thôi, chứ đâu có nêu nguyên do thường trụ gì đâu hả thầy?
Thì đấy,
mà sau đây lại nói là nguyên do thường trụ và luân chuyển.
Thì Phật nêu lên đều do không biết thường trụ chân tâm, thể tánh tịnh minh. Đấy. Bài này mới có nêu hai cái thằng giặc lên thôi. Nêu cái bọng và chỉ cái chân, nhưng mới nói tên thôi.